Còn đời người chúng ta khi mà ví dụ như con là thiện tôn, khi con giận bà xã là con muốn là bóc cổ phải không? Phải không? Gật đầu nó thiệt đi, muốn bóc cổ. Nhưng mà con còn có cái thân này, khi con đi lên tới lầu thì con suy nghĩ hồi cái thân thì nó cản lại, làm cho con không đi tới cái hành động. Thành ra lời người có cái thân tứ đại để thắng lại những cái hành động của chúng ta. Thành ra quý vị, tôi thường giao tiếp với những cái loài mà họ lên đầu lên bóng, với chọc giác cái họ giận liền, mà chọc họ vui liền. Quý vị để ý dùm, những người bị tai biến mạch máu não mà họ bị stroke, là lúc đó cái thần kinh họ không còn dính với cái thân này. Quý vị thấy gì? Họ cười liền, họ khóc khóc liền. Có thấy cái cảnh đó chưa? Những cái gì mà bị tai biến mạch máu não, họ vui, họ thấy họ cười liền, vì họ không còn thắng được. Cái hệ thần kinh họ không còn coi như là con nét với cái thân này, họ con nét có một. Quý vị để ý những người bị tai biến mạch máu não sau khi hồi phục á, họ rất dễ xúc động, họ dễ buông và dễ khóc, dễ cười, có không? Thì chư thiên cũng như vậy. Thứ tư, dân hoa mạng đà la cúng dường Phật, hình tượng Phật và pháp sư. Quý vị thấy cái tượng Phật ngọc của Đức Phật mà khi mình chuyển đi một vùng nào đó ở Việt Nam, người ta quay được cái cảnh mạng đà la đại xuống, có thấy không? Chúng ta thấy cảnh đó chỉ thấy như những cái hào quang chiếu chiếu thôi, nhưng mà nếu mình có thiên nhãn mình thấy những đóa hoa rất là đẹp. Rồi thứ năm là đảnh lễ tháp thờ xá lợi Phật. Thứ sáu là hộ trì kinh điển đại thừa của Phật. Cái chỗ này mà tượng tiên hóa này khi cuộc sống này nhắc hoài, chúng ta tụng kinh, chúng ta mở cuốn kinh là có nhiều chư thiên họ xuống họ hộ cái kinh để họ kiếp phước. Và khi sau thời kinh, chúng ta có nhiều người tụng xong rồi quên ấp là để ngày mai nó là có hồng. Như vậy chúng ta tụng bao nhiêu kinh, chư thiên mà đứng họ hộ đó, chúng ta tổn đức. Nhớ thì trong kinh nó nói chư thiên họ xuống họ hộ về những kinh điển, khi mở ra là họ xuống họ hộ về những kinh đó. Thứ bảy, hộ pháp cho tứ chúng an lạc tu hành, họ hộ về cho chúng ta được mọi sự an lạc tu hành. Số tám, tuy ở cõi trời nhưng thiểu dục tri túc. Ở cõi trời thấy các ông trời khác có hàng ngàn bà vợ trời, nhưng họ chỉ một vợ một chồng và thường đi làm phước để tạo phước thiện. Thứ chín, quy y và họ trì giới cấp của Phật. Hồi xưa Phật còn tại thế, họ thường quy y, và bây giờ chư thiên quy y ở đâu? Họ xuống họ quy y các vị thánh tăng, nhưng hồi đó hòa thượng Chiêm Hóa thường quy y cho chư thiên và các loại rồng cõi trời, và họ sẽ lên cõi trời đấu sức để quy y với Bồ Tát Di Lặc. Họ đi thẳng mà, nên đó họ bay được. Cõi trời đấu sức là cõi trời thứ tư cao hơn cõi trời Đau Lợi hết hai tầng trời nữa. Sự thành lập ngũ quả địa cầu tức là Nam Diêm Phù Đề, hai danh từ nhà Phật gọi là Nam Diêm Phù Đề. Thứ nhất, một tiểu kiếp có 16.800.000 năm. Con số này lấy từ đâu ra mà có 16.800.000 năm? Con số này lấy theo cái tuổi thọ của Nam Diêm Phù Đề. Như hồi sáng, khi kiếp tăng loài người là 84.000 tuổi, rồi cứ 100 năm giảm đi 1 tuổi, giảm hết xuống tới cuối cùng còn 10 tuổi, và sau đó cứ 100 năm tăng 1 tuổi, tăng lên 84.000 tuổi. Một kiếp tăng một kiếp giảm của cõi Nam Diêm Phù Đề là nhân hai, là ra con số 16.800.000 năm. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì loài người khi kiếp tăng là 84.000 tuổi, kiếp giảm còn 10 tuổi, còn 100 năm tăng tuổi, một lần tăng một lần giảm cộng lại ra cái số là 16.800.000 năm. Đức Phật với đơn vị này làm là một tiểu kiếp. Một chung kiếp gồm có 20 lần tiểu kiếp, lấy 16.800.000 năm nhân cho 20 lần là 336.000 năm. Rồi một đại kiếp là bằng 4 lần chung kiếp, lấy 1.000.000 4 lần chung kiếp, chúng ta nhân ra là 1.344.000 năm. Mà một ngày một đêm ở cõi Cực Lạc là một đại kiếp ở cõi này. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói, quý vị thấy con số ở cõi Cực Lạc, một tiểu kiếp là 16.800.000 năm, là lấy số một lần tăng một lần giảm của tuổi thọ là người ở Nam Diêm Phù Đề hay là quả địa cầu. Một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, lấy 16.800.000 năm nhân cho 20 lần ra là 336.000 năm. Một đại kiếp là 4 lần chung kiếp, lấy 336.000 năm nhân cho 4 lần ra 1.344.000 năm, nhân cho cõi cực lạc sống một ngày một đêm bằng 1.344.000 năm. Như vậy cõi trời nhiều hay là cõi cực lạc nhiều? Thấy con số đó thì thấy ở cõi đời này giống như là con thiêu thân, chúng ta sống không có gì ngạc nhiên. Có những con di trùng sống trong từng xác cành, chết trong từng xác cành. Có những con ruồi nó sống một tuần mà nó đẻ 1.000.000 cái trứng, có phải không? Có những con chó sống 15 tuổi thọ mà tương đương với loài người chúng ta là 100 tuổi. Có những con gà sống 6 tháng cũng có cháu nội cháu ngoại. Như vậy chúng ta nhìn rõ sự chênh lệch do cái họ bạn khác nhau và so với nhân cõi cực lạc. Các thầy, một đại kiếp thì có 4 chung kiếp, mà trong cái đại kiếp này nó gồm có trung kiếp thành, thành lập thế giới này, trung kiếp trụ là chúng sanh tăng trưởng để sống trong thế giới này, và trung kiếp ngoại là thế giới đi vào ngoại diệt, và trung kiếp không, lúc này không còn gì hết. Ở trung kiếp thành không có loài người ở, ở trung kiếp trụ thì có loài người ở, ở trung kiếp ngoại thì không còn loài người ở gì. Chúng ta bị quả tai, hỷ tai, phong tai. Ở trung kiếp không là lúc đó cái trái địa cầu này nó nổ ra, chỉ còn khoảng không gian, không còn cái gì nữa. Đây là cái quả địa cầu chụp từ NASA rất là đẹp. Ở trong thái dương hệ chỉ có quả địa cầu chúng ta có mây trắng, nước biển xanh, và khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống nó lóng lánh. Do đó khi quả cầu này mới thành lập ở kiếp thành thì chư thiên ở cõi trời quan âm thiên họ nhìn thấy đẹp nhất. Chính các phi hành gia nói quả tinh thì bỏ lộ, và kim tinh, mộc tinh, những tử dương tinh đều có những cái đám mây che phủ, riêng quả địa cầu rất đẹp. Như vậy bây giờ mời quý vị từng tự theo dõi ở sau. Trung kiếp thành lập của quả địa cầu là 336.000 năm. Do nghiệp lực của chúng sanh lúc ban đầu, bây giờ tôi nói hồi sáng này quý vị biết là Đức Phật cai quản cái cõi Ta Bà gồm cái tam thiên đại thiên thế giới, mà một cái tiểu thế giới này 1.000 cái thái dương hệ, 1.000 cái tứ đại bộ châu, 1.000 cái quả đất, và nam thiệt bộ châu, tây ngưu quá châu, đông thắng thành châu, bắc lô châu, mới thành ra là một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới mới ra một trung thiên thế giới, 1.000 trung thiên mới ra một đại thiên thế giới, mà Đức Phật Thích Ca này cai quản trong một cái số 3 và 9 số 0. Thành ra bây giờ nếu nói cái gì ở một ngôi nhà mà chỉ một cái cây đào, kêu là cái đào giòn, cái hồng giòn, thì hỏi cây hồng giòn là từ đâu, cái gì sẽ biết. À, tôi mua ở chỗ mà cái tiệm nào đó ở Home Depot hay là ở ốc sạc sức bay. Nhưng mà khi chỉ một cái đất rừng nhiệt đới ở bên một cái châu Á hay châu Âu, hỏi một cái cây ở trong rừng này từ đâu ra, không ai nói được. Thì cũng vậy, Phật nói ở trong cái bầu thế giới mà tam thiên đại thiên thế giới của Phật giáo hóa đó, có tới mấy tỷ cái thế giới có cái loài người giống như năm thiền bộ châu. À, có mấy tỷ lần cái năm thiền bộ châu, có mấy tỷ lần cái cõi trời Đau Lợi, có mấy tỷ lần cái cõi trời Tứ Thiên Dương, có mấy tỷ cái núi Tu Di, và có hàng triệu địa ngục. Bởi vì trong kinh Địa Tạng, khi cái thế giới này hoại thì chúng sanh địa ngục đi qua thế giới kia, thế giới kia hoại thì đi trở về. Mà quý vị biết một đại kiếp mình hãy tính mấy tỷ năm vậy đó, mà nhân dân ở cõi địa ngục họ thọ như vậy đó là trung bình ở đạt đại kiếp. Khi vô địa ngục đó, thì sống tới mấy tỷ năm, mà rơi cõi trời thì sống ít, để mà đừng có ham cõi trời. Do nghiệp lực của chúng sanh lúc ban đầu, thành ra khi tôi nói ai hỏi trái đất đầu tiên này từ đâu có, dưới Phật lực Đức Phật Phật cũng không nói được. Hỏi con gà có trước cái trước hay không trước cái trước có trước con gà, Đức Phật nói vô thủy là không có đầu, tại vì nó trung trung điệp điệp rồi. Vô thủy vô chung, từ vô thủy cho đến ngày nay, phải trong kinh nói không, là có thật không tìm được cái đầu. Có con gà có trước hay cái trứng có trước. Nhưng mà Đức Phật chỉ nói một giai đoạn của cái thế giới này thôi, chứ còn nói về cái nào của ban đầu cái vũ trụ thì Phật nói chúng ta nhìn lên ban đêm thấy các gì sao mà có ánh sáng, đó không phải là những quả đất mà đó là những mặt trời, vì chỉ có mặt trời mới phát ánh sáng. Và trong kinh Phật nói cái quả mặt trời thì chúng ta đang thấy là một thế giới đang quại, khi kiếp quại cái đất này cũng trái như là mặt trời. Mặt trời trái không phải là trái hoài, mà nó trái tới một vài tỷ năm rồi nó cũng sẽ hết nhiên liệu và nó tắt. Mà nó tắt rồi thì nó co cụm trở lại và nó cũng trở thành thành lập một cái thế giới mới. Và mỗi một cái gì sao mà chúng ta thấy ban đêm mà không bất thường, đó là một thế giới đang quại, thì có hàng hà sa số thế giới đang bốc cháy và có hàng hà thế giới đang được thành lập. Bây giờ thầy ta trích đoạn một cái phần thôi. Do nghiệp lực của chúng sanh lúc ban đầu, khi mà trái đất thì nó quại xong trước khi thành lập, nó nói về cái chuyện ở quá khứ. Khi trái đất này nó thành lập xong ở cái kiếp không, và quý vị biết ở kiếp không nó kéo dài là 336 triệu năm, không có cái gì hết rồi. Trải qua cái kiếp thành 336 triệu năm, trụ 336 triệu năm, quại 336 triệu năm, và không 336 triệu năm. Sau một thời gian dài và địa cầu trải qua giai đoạn không, ở kiếp không là 336 triệu năm, do nghiệp lực của chúng sanh lúc ban đầu, có một đám mây to lớn xuất hiện, to lớn bằng tam thiên đại thiên thế giới. Đám mây rất là lớn, tương đương với 3.000 triệu thái dương hệ, 3.000 triệu cái solar system. Mưa to đổ xuống hạt to, cái hạt mưa lúc đó nó to như cái bánh xe. Mưa làm tan sức nóng ở quả địa cầu lúc mới thành lập. Quả địa cầu này nó một giai đoạn nó là mặt trời, rồi nó đốt hết rồi nó bụi dần, và khi nó bụi dần thì những cái hydro oxy nó biến thành nước và nó mưa xuống. Mưa to như bánh xe làm tan sức nóng ở quả địa cầu lúc mới thành lập. Sau khi mưa tràn ngập khắp cõi đại thiên, trong đó có năm thiên bộ châu là quả địa cầu của chúng ta, lại xuất hiện một loại hoa sen có 1.000 cánh ở mọc ở khắp cõi năm thiên phù đề. Khi đó chư thiên ở cõi trời tịnh cư, cõi trời tịnh cư này, những cõi trời này là vô sắc giới họ tu. Quý vị nhớ khi Phật Thích Ca ngài còn thái tử, một vị trời tịnh cư thiên hiện xuống để phiên Phật Di Xuất Gia, nhớ chưa? Khi chư thiên ở cõi trời tịnh cư thấy hoa sen mọc liền bay xuống đếm xem có bao nhiêu hoa sen ở cái quả địa cầu này. Họ biết trong đại kiếp này có bao nhiêu vị Phật cứu độ chúng sanh. Loại hoa sen này có tên là Như Lai xuất hiện trong Đức Bảo Trang Nghiêm. Khi cái đất được thành lập thì có 1.000 cái hoa sen xuất hiện. Kiếp chúng ta gọi là hiện kiếp, thành ra trong kiếp này tương tự từ quá khứ thì bà tiên Phật, tới sau này sẽ có 1.000 vị Phật ra đời. Cõi tam thiền được thành lập trước, khi mà xong rồi là cõi tam thiền được thành lập trước, kế đó là cõi vị thiền được thành lập, kế đó là cõi sơ thiền được thành lập, cõi trời không cư thiên của dục giới được thành lập. Rồi có không là ở trên không, cư là cư ngụ, thiên là trời, là những ông trời này cư ngụ trên không. Rồi có tha hóa tự tại thiên là cõi trời cao nhất của 6 cõi trời dục giới, nơi thiên ma ba tầng đang ở. Quý vị so sánh thiên ma ba tầng nó còn cao hơn ông trời đế thích mà thường xuất hộ pháp. Như vậy ông trời đế thích mà gặp thiên ma ba tầng thì chỉ đầu hàng thôi. Bởi vậy chúng ta thấy tại sao mà hộ pháp hộ cho các thầy các chùa thì chùa thịnh rất ít, mà thiên ma nó phá chùa thì chùa coi như là tan nát nhiều hơn. Vì thiên ma ba tầng ở cõi trời thứ 6 tha hóa tự tại, mà cái ông trời đế thích đề hoàng nhân thì ở cõi trời đau lợi, và tứ vị thiên dương thì ở cõi trời tứ đại thiên dương. Thấy rõ chưa? Mà ma mạnh hơn là chư thiên đó, thấy rõ chưa? Rồi vì như vậy mà Phật mới nói người nữ không được làm thiên ma, vì thiên ma này cao lắm. Tương tự thì sẽ giảng về cuộc sống của thiên ma ở những thời pháp sau. Sống lâu lắm, mấy trăm lần để cái ông trời đau lợi lên. Gồm có tha hóa tự tại thiên là thiên ma ba tầng, quá lạc thiên, đấu sức đà thiên và dạ ma thiên. Những cõi trời này đều có vợ có chồng nên gọi là dục giới. Hai cõi trời đau lợi và đấu sức thì thấp hơn, kêu là địa cư thiên, cư ngụ ở đỉnh núi, tu di là đau lợi. và ở lưng núi là tứ thiện dược. Núi Tu Di Sơn được thành lập, khi nãy thầy nói thành lập tới sáu cõi trời, rồi bắt đầu núi Tu Di Sơn được thành lập, kế đó là hai cõi trời địa cư thiên quy dục giới được thành lập, là ở đỉnh núi Tu Di là trời Đau Lợi Thiên hay là Tam Thập Tam, xuống lưng núi Tu Di là tứ thiên dương được thành lập, thế giới của Atula và Long Dương được thành lập tiếp theo ở trên núi Tu Di, và tứ đại bộ châu được thành lập. Thứ nhất, Nam Thiền Bộ Châu là quả địa cầu được thành lập. Thứ hai, Mắt Cô Lâu Châu ở phía bắc núi Tu Di được thành lập. Thứ ba, ở phía tây núi Tu Di là Tây Phương Quá Châu. Ở số 4, ở Đông Thắng Thành Châu là phía đông núi Tu Di. Ở kiếp thành lập này chưa có sự xuất hiện của loài người. Rồi núi Thiết Chi và Đại Thiết Chi được thành lập. Sau đó các địa ngục được thành lập. Thời gian này kéo dài là 336 triệu năm. 336 triệu năm. Kiếp thành cũng kéo dài một trung kiếp. Một trung kiếp bằng 20 triệu kiếp bằng 336 triệu năm. Thời gian này mặt địa cầu được cấu tạo như sau. Đất, cái đất mà chúng ta bây giờ thấy đất cát bụi thì cái thời gian đó đất thơm ngon như đất sữa. Đất được thơm ngon như đất sữa. Đất có mùi vị thơm ngon. Chư thiên ở cõi trời Quan Âm Thiên là thủy tổ của loài người. Những vị nào phút trời sắp hết, nhìn thấy quả địa cầu mới thành lập quá xinh đẹp, nên dùng thần thông bay xuống du ngoạn. Những vị đời này khi mới xuống đây du ngoạn, thần thông còn đầy đủ, thân có ánh sáng hào quang, họ bay đi tự tại trên không. Họ lấy sự hỷ lạc làm thức ăn, thọ mạng của họ rất dài lâu. Lúc bấy giờ địa cầu chưa có ánh sáng mặt trời. Tôi phân tích theo cái trình độ khoa học hiện nay, cõi trời Quan Âm Thiên là thuộc về cõi trời sắc giới. Những vị tu thiền định chứng được nhị thiền, họ cao hơn những cõi trời dục giới. Thiền quan là gì quý vị? Quan là ánh sáng, âm là âm thanh, thiên là chư thiên. Như vậy từ cõi trời Quan Âm Thiên bay xuống quả địa cầu này, mà nếu mà dịch theo cái danh từ chuyên môn của Phật giáo thì lớp trẻ nó không tin, những đứa mà có trình độ khoa học thì không tin. Bây giờ tôi tạm dịch theo cái khoa học gia NASA: quan là ánh sáng, âm là âm thanh. Như vậy khi trái đất này mới thành lập, ở cách xa của quả địa cầu này hàng triệu năm ánh sáng, có một thế giới loài người ở trên trời, ở một hành tinh nào đó, họ có thần thông thông minh. Thần là tinh thần, thông là thông thái. Họ có trình độ thông minh, họ chế những phi thiền bay với tốc độ ánh sáng và âm thanh, và họ du hành bằng du thiền đó mới đi tới cái quả địa cầu này. Trả lời như vậy thì mới chịu cho lớp trẻ, đúng không? Vì bây giờ chỉ khi nào chúng ta chế được những phi thiền nhanh với tốc độ âm thanh và ánh sáng thì chúng ta mới đi thám hiểm được vũ trụ, có phải không? Thầy Phật hồi xưa nói Ấn Độ còn đi xe bò, Phật đâu có thể nói này kia phi thiền. Phật nói có một số cái ông trời ở trên xa lắm, ở cõi trời Quan Âm Thiên, mấy ông nhìn thiên nhãn là cái gì? Mấy ông có những cái máy mà coi như là diễn vọng kính, nhìn xuyên thấy quả địa cầu này được thành lập. Mấy ông có những cái thần thông đặt ra những cái máy vi tính phân tích được quả địa cầu này có đất, có không khí, có ánh sáng, đầy đủ môi trường để cho loài người di chuyển xuống đây. Và các ông này di chuyển với tốc độ thần thông, thần là tinh thần thông minh, ông chế được những cái phi thiền bay với tốc độ ánh sáng và âm thanh. Do đó ông đến đây đầu tiên để thám hiểm địa cầu. Giá như vậy thì mới hợp cho thế kỷ 20 này. Quý vị có đồng ý chấp nhận với thầy không? Những vị nào phút trời sắp hết, nhìn thấy quả địa cầu nó thành lập, nó xin dành đi dùng thần thông bay xuống, thì rõ ràng là mấy ông này tâm tham còn nhiều. Ở trên cõi trời mà phước sắp hết khởi động tham, phải không? Bây giờ như những ông nào mà phước trời, phước loài người sắp hết, những ông nào mà phước sắp hết này, thì mấy ông ở bên đây thấy ở đây chán quá, nó nhìn về Việt Nam, muốn về Việt Nam cưới vợ nhỏ, thì phước trời sắp hết, phải không? Thì mấy ông phước bên Mỹ sắp hết, mấy ông mới về cưới vợ. Rồi mấy ông mới bị qua đây mới là kêu trời không thấu. Thành ra chỗ này phải dịch như vậy đó. Ở cái cõi kia là cõi vị thiền, mà cõi thiền là sao? Là tâm thanh tịnh, ở trong cái bất động, gió động, phước động, tâm không động. Thấy cái cõi đẹp, tự nhiên muốn bay xuống là phải do lòng tham không? Thì những ông do phước trời sắp hết, nhìn thấy địa cầu mới thành lập, khởi lòng tham lắm, mới dùng thần thông bay xuống đây. Thần thông là gì? Thần thông là tinh thần và trí thông minh, với những phi thiền bay xuống đây bằng tốc độ âm thanh ánh sáng, bay xuống đây để du hòa. Dính như vậy thì tôi mới chịu. Những vị trời này khi mới xuống đây du hòa, thần thông còn đầy đủ, họ mới xuống đây, thì đương nhiên những cái phi thiền vũ trụ không gian, họ còn trữ đầy đủ những máy móc phụ tùng, phải không? Những cái tạm không gian, thần thông còn đầy đủ, thân có ánh sáng hào quang, họ bay đi tự tại trên không trung, thì phải nói là phi thiền của họ lúc đó battery còn năng lượng mặt trời sạc đầy đủ, do đó những cái pin mặt trời, những cái bản năng lượng mặt trời không bị hết, và họ vẫn có thể dùng cái đó để bay đi tự tại ở ngoài địa cầu này. À, và họ lấy sự hỷ lạc làm thức ăn, vì chư thiền mà chứng quả sơ thiền mới được về cõi trời này, mà nhị thiền là ly khổ đắc lạc, họ sống trong hỷ lạc cái còn gì nữa, phải không? Như vậy họ lấy sự hỷ lạc làm thức ăn, chứng minh khi nào mà quý vị nghe có anh chị em ruột bà con ở Việt Nam 20 năm cha mẹ chưa có gặp mặt, bây giờ bảo lãnh giấy tờ gặp mặt, mà quý vị lại bị dịch tổng không cho về, lần đầu tiên mà nghe tin mẹ sắp đến thị trường, quý vị có ăn được không? Mừng có ăn không được, phải không? Quý vị nào tự nhiên mà bữa đó mà đến phút lo trúng cái 100,000 ăn được không? Ăn không được. Thì như vậy vui vẻ cũng làm chúng ta no, kêu là hỷ lạc thực. À, thời gian này quả địa cầu không ánh sáng mặt trời mặt trăng, nên không có năm tháng ngày đêm. Chư thiên từ cõi trời qua âm thiên thuộc về cõi trời sắc giới là có hình sắc, nhưng mà không có vợ chồng, không có nam nữ, chỉ toàn là thiên tử thôi. Cho nên chỉ là đàn ông không có đàn bà, họ không có phân biệt nam và nữ, sang hèn giàu nghèo mọi người gặp nhau chỉ chào nhau bằng ngôn ngữ cõi trời, tát đỏ tát đỏ. Tôi chỉ dịch trong kinh, tôi không biết sao y sao là tôi chỉ dịch vậy. Khi đó các vị trời này thấy địa cầu đất đai như sữa, lại có mùi thơm ngào ngạt, liền dùng tay nhíp thử xem mùi vị thế nào. Sau khi ăn thử thấy mùi vị thơm ngon, họ bèn sân công ham thích và ăn mỗi ngày, vị nào ăn nhiều chất đĩa tô. Lúc đó đất trong kinh Phật kêu là đĩa tô, tức là đất hình như là sữa mà chất ngon á. Thân thể lần lần bị nặng nề, ai ăn ít thì thân thể thanh tú nhẹ nhàng hơn. Họ ăn cái đất. Từ đó có kẻ đẹp người xấu, thì bây giờ cũng vậy à. Vị nào mà ham ăn thì sổ sữa xấu xí là cũng tự như tôi à. Còn vị nào mà ít ăn thì mình hạt xương mai ý chang à, chứ không có gì hết. Như vậy là chứng tỏ thầy không đai tham ăn. Từ đó có kẻ đẹp người xấu, có phải ở mọi người chúng ta người nào mà ăn ít ở đây thì đẹp không, phải không? Mà người nào ăn nhiều ăn tiêm như ông này thì cũng là xấu, phải không? Từ đó người nào ăn nhiều thì bị nặng nề là trở thành người xấu, người nào ăn ít thì vẫn còn thân thanh tú, ăn lâu ngày thân cái vị trời bị nhiễm chất địa tô và mất thần thông ánh sáng. À, thì tôi dịch do các ông trời này dùng một loại phi thiền bay với tốc độ âm thanh ánh sáng bay xuống đây, lúc đầu cái hệ thống năng lượng mặt trời còn sạc được, hay là những hệ thống máy móc còn tốt, nó còn bay đi bay lại. Rồi sau này mấy ông ăn uống những cái chất như này, mấy ông tham mê thời gian, rồi máy móc bị hư và mất thần thông. Vậy thôi, dịch vậy nó dễ hiểu. Mất thần thông ánh sáng ở thân của họ cũng mất luôn. Kể từ đó địa cầu không ánh sáng, họ sống trong bóng tối. Do phước trời còn thừa lại, khi đó có mặt trời bắt đầu xuất hiện. Thì trong kinh Phật nói mặt trời này là do một thế giới nó hoại và nó phát cái cháy lên, và nó đi lạc vào ở trong cái vùng quỹ đạo của địa cầu, và nó trở thành là một cái định tinh soi sáng cho quả đất. Mặt trăng cũng xuất hiện, mặt trăng cũng là một hành tinh đi lạc vào quỹ đạo trái đất, nhưng mà nó không có ánh sáng, mà nó nhờ ánh sáng từ mặt trời rồi nó chiếu xuống quả địa cầu chúng ta. Người thời bấy giờ thấy mặt trời mọc thì vui mừng, mặt trời lặn thì buồn khổ. Và từ đó có phân biệt mặt trời mọc là ngày, mặt trời lặn là ban đêm. Chúng ta thấy Phật giảng tương tự rõ ràng. Khi loài người đã sanh lòng hơn chết, tại sao hơn chết? Vì nếu mà từ cõi trời xuống đều là đẹp hết, nhưng mà bắt đầu người nào ham ăn, ăn nhiều thì nặng nề thì trở thành xấu phì, người nào ăn ít thì chẳng còn thánh tú. Thì từ đó loài người đã bắt đầu sanh lòng hơn thấu thị phi, khen chê đẹp xấu, thì họ bị tổn phước, phải không? Lúc đầu cõi trời là tu cái gì? Thập thiện và thiện định, không vợ không chồng, mà xuống đây bắt đầu ăn mày sao mày ăn nhiều, mày ngó mày mập phụ sữa quá, xấu quá, bắt đầu có chê có khen có thị phi nhân ngã phải đấy, thì bị tổn phước. Mà khi bị tổn phước thì y báo chánh báo cũng tổn theo. Mặt địa cầu từ chất địa tô thì biến thành chất địa vị, kém hơn một chút. Mùi vị của chất địa vị kém xa mùi vị của chất địa cầu. Lần lần chất địa vị cũng bị hủy diệt và biến thành chất địa phù. Chất địa phù lại kém hơn chất địa vị. Lúc bạn đánh thắng gì ngũ tổ nói, lục tổ đã vào được cửa mà ngũ tổ mới đứng ngoài cửa, thì thân là cõi bồ đề, tức là ngài thần tú còn chấp vào thân tướng, ngài chưa đạt tới cái cảnh giới là giống như là cái mùi vị của trụ bồ đề. Trải qua một thời gian dài, chất địa phì cũng không còn nữa, và kể từ đó mặt địa cầu bắt đầu xuất hiện loại cây bồ đào mọc từ mặt đất. Cây bồ đào có trái bồ đào không ngon bổ dưỡng, từ đó nhân loại không còn ăn chất đất địa tô, địa phì, địa phu, địa phì nữa, mà hái trái bồ đào mọc từ cây bồ đào lại. Khi hái trái bồ đào ăn hết, lại có trái khác sinh ra tiếp tục, làm là cây bồ đào bị thưa thớt và không còn sinh ra đủ trái cho loài người ăn nữa. Từ đó do phước báo của nhân loại thời bấy giờ, từ mặt đất lại mọc ra một loại cỏ mà ta gọi là lúa. Loại lúa này cho ra một loại gạo không có cái vỏ thóc như cây lúa bây giờ. Lúa cho ra cái hạt gạo chứ không cho ra hạt thóc. Thứ gạo này không cần gia vị như muối, đường, dầu mỡ, mà khi ăn vẫn đầy đủ mùi vị không còn. Thời kỳ này chư thiên là thủy tổ của loài người từ cõi trời qua âm thiên xuống đây du ngoạn, rồi ăn thử chất địa tô thơm ngon, thân thể bị nặng nề, mất hết thần thông. Nhưng giai đoạn này vẫn chưa có nam hay nữ, mãi cho đến khi loài lúa gạo không có vỏ thóc xuất hiện, thì loài người ăn loại gạo thơm không vỏ này tạo ra nhiều chất cảm tả nơi thân, từ đó thân của họ bắt đầu sanh ra đại tiện và tiểu tiện. Bắt đầu mới có đại tiện tiểu tiện. Những vị trời nào tham đắm mùi vị ăn nhiều loại cây, nhiều loại địa tô và gạo lúa không vỏ này thì biến dạng thành nữ nhân. Những vị trời nào tham đắm mùi vị ăn nhiều loại địa tô và gạo lúa không vỏ này thì biến dạng thành nữ nhân. Điều này chứng tỏ là nữ thực nghiêm khổ và nam thực nghiêm yêu. Tức là loài thủy tổ là người chúng ta mấy bà ăn nhiều hơn, nhưng mà sau này là các ông lại ăn nhiều. Trong kinh Phật nói tôi ngạc nhiên quá, tôi nói sau này mấy bà đâu có ăn nhiều, mà sau thời thủy tổ thì lúc đó là mấy bà ăn nhiều. Bởi vậy những vị trời nào tham đắm mùi vị ăn nhiều loại địa tô và lúa gạo không vỏ này thì biến dạng thành nữ nhân. Những vị trời nào ít tham ăn địa tô và gạo không vỏ thì vẫn còn là nam nhân. Cái điều này chứng tỏ là phải nói là ăn hàng nhiều là người nữ, do thủy tổ, do máu thủy tổ thì lại. Mấy bà ăn hàng nhiều hay là mấy ông ăn hàng nhiều? Hả? Mấy bà ăn hàng nhiều chứ. Rồi, kể từ khi có nam có nữ thì họ bắt đầu có vợ có chồng, từ đó bắt đầu có vợ có chồng, có dâm dục, từ đó loài người bắt đầu sinh ra từ bào thai của mẹ. Lúc loại gạo thơm đặc biệt có xuất hiện trên địa cầu, hạt gạo có chiều dài là 4 tấc. Tại loài người họ lớn lắm, quý vị nhớ cõi trời ba âm thiên họ lớn lắm, nếu mà gạo như vậy đâu đủ họ ăn. Họ sáng cõi trời tứ thiên dương là dục giới thôi, mà đau lợi cao tới 1 dặm thì cái ông này ông cao hơn, ông ở sắc giới cao hơn phạm chúng và phạm phụ nữa mà. thành ra hạt gạo là bốn tấc. Ban mai cắt ban chiều lại sinh ra, thấy chưa? Ban chiều cắt ban mai lại sinh ra, hạt nào cũng thơm tho bổ dưỡng. Qua một thời gian có nhiều kẻ phát tâm tham lam, họ ra ruộng cắt thật nhiều lúa gạo đem về để dành ăn. À, bắt đầu mở lòng tham rồi nha. Những người khác thấy vậy cũng phát tâm tham, đua nhau ra cắt lúa gạo về tích trữ, do nghiệp tham lam phát khởi cho nên tổ phước hạt gạo hạt lúa bắt đầu sinh ra vỏ thấp. Thấy rõ chưa? Ở trên cõi trời họ tu thập thiện có tham lam không quý vị? Không tham lam. Bây giờ xuống đây một tên khởi tham, mình không tham, mình đổ ra dành ra bắt đầu tham lam. Mà tham lam thì tổ phước, mà tổ phước từ hạt gạo không có vỏ thấp sinh ra hạt gạo có vỏ thấp. Và khi tổ phước rồi người bị cái quả cắt lúa xong, họ không còn mọc lại nữa. Nghĩa là cắt xong hết phước rồi nó không còn mọc lại như trước nữa. Gặp tình thế này rồi người bắt đầu lo lắng tranh giành đất đai để mong chiếm được nhiều lúa gạo, và từ đó lúa gạo phải gieo trồng cày cấy mới có mà ăn. Từ đó lúa gạo phải cày cấy để có thu hoạch nuôi thân. Trải qua một thời gian dài rồi người ngày càng sanh sản, lại có nhiều kẻ tham lam lười biếng không chịu bỏ công cày cấy trồng lúa gạo, chờ ban đêm đi cắt trộm lúa của người khác. Bây giờ bắt đầu trộm đây, quý vị thấy rõ chưa? Phạm giới tiếp, nhân đó sanh ra sự đánh nhau để giành lúa gạo, phải không? Đánh nhau giành lúa gạo, cuộc sống không còn bình an như xưa khi còn ở cõi trời Quan Âm Thiền. À, khi xưa loài người do tu cái gì? Thập thiện. Khi xưa loài người do tu thập thiện mà được sanh ở cõi trời. Bây giờ đi du ngoạn lạc trước tại địa cầu, vì sự ăn uống mà loài người tạo ra thập ác như: thứ nhất sát sanh, thứ hai trộm cướp, thứ ba tà dâm, thứ tư vọng ngữ, thứ năm uống rượu, thứ sáu ác khẩu, thứ bảy lượng thiện, thứ tám tham lam, thứ chín sân hận, thứ mười si mê lầm lạc. Khi xưa tuổi thọ của các vị trời Quan Âm Thiên là tám đại kiếp. Một đại kiếp hồi nãy nó dài mấy tỷ năm á, mà họ xuống tám đại kiếp. Bây giờ sanh xuống ở cõi này, tôi phân tích cho tại sao nó giảm. Bắt đầu đi ra trộm cướp lúa thì người ta bắt được, nói không có thì tội nó láo, nói láo rồi đánh lộn nhau, rồi chiến tranh là sát hại, rồi là đủ thứ chuyện hết, thành ra phá hết ngũ giới thập thiện, thành ra từ tám đại kiếp mà xuống còn có 84.000 tuổi đó. Đi so sánh sự hao tổn phước của một vị trời ở cõi Quan Âm Thiên sau khi du ngoạn xuống địa cầu rồi, vì cuộc sống tại địa cầu mà họ phạm giới thập thiện, họ sẽ bị suy thoái như thế nào? Họ bị suy thoái như thế nào? Tức là nãy thầy nói trộm cướp, rồi nói láo, bắt gặp nói tôi đâu có cấp với anh đâu, rồi chiến tranh, rồi chia phe chia nhóm, rồi họ phá hết tất cả. Tu hạnh việc gì để được sanh về Quan Âm Thiên? Thứ nhất phải tu thập thiện, thứ hai phải phạm hạnh không vợ chồng, thứ ba phải tu thiền định chứng được vị thiền. B, tuổi thọ của Quan Âm Thiên là 8 đại kiếp. Một đại kiếp bằng 1.344.000.000 năm nhân 8 lần là 10.752.000.000 năm. B, do phá một giới cấm họ bị giảm 1.000.000.000 năm. Phá một giới cấm họ giảm 1.000.000.000 năm tuổi thọ, phá 10 giới cấm họ giảm đi 10.000.000.000 năm tuổi thọ, và do có dâm dục vợ chồng cuối cùng họ sống 10.752.000.000 năm mà phá 10 giới còn là 752.000.000 năm. Rồi có dâm dục, tuổi thọ của họ chỉ còn là 84.000 năm. Loài người bắt đầu có vô cai trị từ lúc nào? Sau khi có nhiều kẻ tham lam trộm lúa gạo, loài người muốn học lại bầu ra một người có đạo đức tại địa phương đứng ra lo việc xử đón các việc trộm lúa, và họ góp lúa gạo để trả công cho vị đó. Vị này có quyền hạn như là một vị lãnh đạo thời kỳ này, và đây là mầm mống xuất hiện phát ra giai cấp vua chúa để cai trị dân chúng, gọi là sắc đế liệt, phải không? À, trong số nhân loại thời bấy giờ có một số người còn giữ được giới luật, có cuộc sống phật hạnh như khi còn ở cõi trời Quan Âm Thiên, họ chưa mất hết thần thông. Họ có thể dùng thiên nhãn thông để dự đoán những tai họa sắp xảy ra cho nhân loại, như động đất, bão lụt khi nào xảy ra, cho nên họ được mọi người tôn kính như những bậc thánh thần. Khi dự đoán sắp có núi lửa, động đất, bão lụt sắp xảy ra, họ dùng hương hoa lập đàn cầu nguyện những bạn bè chư thiên ở cõi trời Quan Âm Thiên xuống hộ giúp. Và do sự cầu nguyện này được sự cảm ứng của chư thiên từ ở cõi trời Quan Âm Thiên, cho nên họ được nhân loại lúc bấy giờ kính trọng. Và đây là người, đây là nguồn gốc phát sinh ra giai cấp lãnh đạo tinh thần cầu nguyện với Thượng Đế và chư thiên cõi trời, gọi là giai cấp tu sĩ hay Bà La Môn. Cái gì thấy Phật thấy rất là rõ tên cái chuyện biết. Bây giờ là tôi coi cái thời phát biểu, cái gì bực đẹp cái gì thầy. Bây giờ tới cái giờ tôi giải đáp Phật pháp theo thời phát biểu, cái chương trình từ 4 giờ, từ 2 giờ rưỡi tới 4 giờ rưỡi là giảng về vũ trụ quan, tôi đã giảng qua rồi. Và 4 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi là giải đáp Phật pháp, tôi tạm ngưng cái chương trình vũ trụ quan, tôi sẽ giảng tiếp trong cái thời pháp ở ngày 13 tháng 12. Trong những thời pháp đó tôi sẽ khai giảng 4 cõi trời của dục giới, 18 cõi trời của vô sắc giới và những cõi trời của thiền định, thì nó còn dài dòng lắm, thành ra đâu có sao. Và bây giờ tôi mời quý vị để coi như tôi giảng tiếp cái phần trả lời Phật pháp, thì tôi yêu cầu vị nào của các thầy cái ngọn đèn tắt hết, giờ không cần coi cái này,
không đèn đấy mở dùng đèn.
Bởi có cái nhìn rất là khoa học mà giải quyết từng tự, nhưng mà điều nó có những cái nó không đúng với cái phòng không gian bây giờ, nhưng mà thì sau khi tôi nhìn bằng cái quan sát của mình thì tôi thấy cái chính xác như vậy cũng là quá hay lắm rồi. Dưới một cái con mắt mà thịt mà nhìn về các cái thế giới mà nhận định được sự tiến triển của cái từng loài và phát triển của xã hội, thì quả thật là trí huệ của Phật là chúng ta gọi là bất khả tư nghị. Dạ, bất khả tư nghị. Bây giờ tôi dành cái thời gian còn lại ở dưới đây để tôi trả lời những câu hỏi theo thứ tự ưu tiên. Thưa thầy Thích Long Lai, con xin mạo muội gọi tên thầy, con vào bao khóc có mấy luân niệm danh hiệu Đức A Di Đà, ở niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tại sao lại niệm A Di Đà mà không phải là A Di Đà? Theo thầy thì câu nào đúng? Còn theo nhận xét của con, câu A Di Đà khi niệm lên chẳng thấy chút từ bi như khi niệm lên sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Từ Di Đà cầu nhiệm làm sao vậy mà lại đổi thành là Di Đà? Con nghe thầy giảng kinh hay lắm, dám đứng lên chỉ trích những người sai trái, nên con có ý nhờ thầy đứng ra lấy lại câu luật tự A Di Đà từ ngàn xưa của tổ tiên ta tiền niệm. Xin thầy hãy hồi âm và trả lời cho con trong pháp hội ngày 1 tháng 11. Tôi xin trả lời. Cái vị Phật tử này là tụng Nam Mô A Di Đà Phật rồi vào những cái trang bao thoát của Pháp Sư Phổ Thông, thì các trang đó niệm A Di Đà Phật phải không quý vị? Thành vị này lên án là niệm như vậy không đúng. Thật ra ở đây ai nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là đúng hay là A Di Đà Phật là đúng hả? Tôi đã kể trong một câu chuyện, khi một chị thiền sư ổng bên Tàu, ổng đi đến một cái tu viện và ổng thăm một người bạn trụ trì. Đêm đó ngày ngồi thiền, ngày nhìn ở dưới chân tu viện ở cánh đầu xa xa, thấy một cái cốc đá mà tỏ hào quang rực rỡ, thì ông mới hỏi cái ông thầy đi khách, chẳng hay cái cốc đá ở bờ kia do cái chị thắp tam tập ở mà nó hào quang sáng vậy? Thì ông thầy nói do một bà lão già ở đó là tu Phật tông, bà xin cất cái thắp ở đó. Thì ông thầy đó nghe như vậy, ông mới đi xuống với cái thắp đó, ông coi thấy một bà lão đã ngồi ở tầm xương tuổi, Amani Bhakti Kriya. Amani Bhakti Kriya, Amani Bhakti Kriya. Thì ông này, ông là thiền sư, ông không biết gì Phật tâm. Ông mới nói, ông chờ cho bản niệm xong, cái thời khóa là 2 tiếng. Ông mới gõ cửa và bà lão ra tiếp, và xin mời lại sư vào. Ông nói, ai dạy con cái câu mà Amani Bhakti Kriya? Thì ông nói, dạ cái bà thượng là trụ trì ngôi chùa này mất lâu rồi, này dạy con cái tổ của cái chùa này á. Con niệm này bao lâu rồi? Con niệm 30 năm rồi. Con thấy có kết quả gì không? Nói dạ, con niệm con thấy an lạc lắm mà. Con niệm như vậy, kiếp này kiếp cảnh hai cái gì xa. Nói, Amani Bhakti Hằng, chứ không phải Amani Bhakti Khuya. Thì bà nói, trời ơi, lâu nay con niệm lầm. Và tối đó, ông thầy ông về đi hôm sau, thấy tự nhiên cái cốc lá nó không còn ánh sáng. Thì ông chạy xuống, cái tôi dạy cô niệm ấm đi bắp đi hồng, mà sao con niệm nó dạ? Con niệm ấm đi bắp đi hồng tự nhiên, con thấy làm sao á, con niệm thấy cái tóc này nó không còn phát quang mà nó có hùa. Thì ông thầy này, ông lên, ông nói với cái ông thầy đi khách. Thì ông thầy đi khách, ông nói, tâm trí thành pháp pháp điều linh. Bây giờ tôi hỏi quý vị, bà này lâu nay đã niệm 30 năm, thì cái câu ấm đi bắp đi hồng này, nó làm cho bà được nhiếp tâm và bà một nó không chạy ra. Bây giờ bà niệm mà bà cứ hối tiếc mình mất hết 20 mấy 30 năm, do đó cái tâm bà khởi loạn tưởng, thì làm sao mà đi vào trong cái chánh định được. Do đó ông tri khách ông mới chạy xuống, cái thầy phải cứu cái bà này. Công lao 30 năm ngày làm một câu hết, thì tối đó ông đi xuống nói, à thầy coi sách lại rồi, đúng là án mà đi bắt bị khuya, thầy già thầy lắm cấm. Thì bả niệm lại án mà đi bắt đi khuya, thì tối nay hào quang là sáng tỏ. Thành như vậy tôi nói cho quý vị biết, khi mà người Sanskrit họ niệm chú Đại Bi, cái âm Sanskrit tiếng Phạn khác, người Bali ở miền Nam Ấn Độ họ tụng Bali âm khác, và hòa thượng Tiên Hóa Dạng Phật Thành tụng chú Đại Bi theo cái tiếng Quan Thoại cổ vị khác, và người Việt Nam chúng ta tụng theo cái âm Hán, phải không? Như vậy cái nào đúng? Sau khi tôi hỏi một tập trung túc đã diêm tịch rồi, thì ngài dạy thế này: tiếng mà chú là Đức Phật nói ngôn ngữ gì? Đức Phật nói cái âm tiếng Phạm Thiên, là cõi trời ở cõi của Phạm Thiên đó quý vị. Âm Phạm Thiên, tiếng nói của Phật như tiếng chim ca lăng tần già. Thì như vậy cái âm thanh nguyên thủy của Đức Phật là tiếng Sanskrit. Nhưng mà quý vị nhớ, cũng như chúng ta là người Việt Nam qua đây, thì có người học tiếng Anh từ các trường đại học, nói có văn phạm, nói có cái quy tắc đàng hoàng, nói cho người Mỹ nó nghe, thì những người này sẽ ra làm thông dịch ở cho tòa án, làm luật sư, làm bác sĩ. Và chúng ta có những người chỉ học ESL để mà chết chết nô nô để mà đi làm. Và có những người hồi xưa chưa là tiếng bồi, phải không? Hồi xưa tôi qua Mỹ mà tôi học được mấy cái bài tiếng Mỹ mà dạy tiếng bồi là OK Salem. Mình gặp Mỹ, OK Salem, Mỹ không biết gì hết, ở Việt Nam OK Salem là nó biết mình xin đồ, phải không? Còn ví dụ như mình nói là cái chữ nạc si bú cu là tiếng Pháp mà ba đi, hồi xưa mấy cái bà lấy chồng Mỹ nói vậy đó, rồi nói năm mà thêm năm một văn hồi xưa, thật ra nhưng mà nói riết rồi nó trở thành cái ngôn ngữ. Vì chúng ta tụng cái chữ chú Đại Bi nó có sai lạc, nhưng mà hiện tại tại Việt Nam có 50 triệu tín đồ Phật giáo Việt Nam tụng chú Đại Bi cái âm đó, chứ khi khởi đời Phật Thiên họ xuống, họ hộ vệ cái đạo tràng đó, họ nghe quen rồi. Rồi cái người diện tị nạn qua đây, chúng ta có 1 triệu người tụng chú Đại Bi đó, thì trước kia họ không biết. Quý vị hiểu thì nói. Rồi người Tàu họ tụng chú Đại Bi theo cái âm mà tiếng Bắc Kinh, tiếng Quan Thoại, thì họ cũng có mấy chục triệu người tụng, chứ thiên họ cũng biết. Rồi người biết điện tụng họ cũng biết. Do đó chúng ta đừng có ngại, chúng ta tụng cái nào mà tâm chúng ta chí thành. Cái quan trọng của chú Đại Bi là chúng ta phải khởi cái lòng Đại Bi mà tụng. Nếu chúng ta tụng chú Đại Bi mà giái cho hộ pháp là tốt cổ với bà kia, dặn học cái bà nọ không bao giờ linh. Vì đại là lớn, bi là cái tâm lòng đại từ Đại Bi. Thành ra chúng ta tụng mà chúng ta khởi tâm ác, không bao giờ. Có nhiều bà mà nói con bị ma đè, con tụng Đại Bi cũng không. Đức Phật âm là bẻ cổ của Mỹ mà sống bẻ. Tôi nói cô phải tụng Đại Bi, cô nguyện rằng những cái người mà theo phá con, tức là tại sao người khác nó không phá, người khác nó không đè, nó đè con như con niệm Phật, đó là quan gia trái chủ, đó là những người con thiếu nợ, con nguyện dùng thần chú này để hồi hướng cái tâm từ bi, nguyện cho các vị đó bỏ khỏi cái cảnh ma quỷ, được giảng sanh về các cõi Phật. Thì tụng như vậy thì Đức Quan Âm Ngài mới giúp còn tụng chú đại bi mà khởi cái lòng đại ác không bao giờ thành công. Đó là cái chìa khóa căn bản. Thành ra tôi căn cứ ai niệm A Di Đà thì cứ niệm A Di Đà, ai niệm A Di Đà thì cứ niệm A Di Đà, ai thích niệm Nam Mô A Di Đà Phật cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ai thích niệm Nam Mô A Di Đà Phật cứ niệm. Mình có cái bệnh hồi sáng tôi nói rồi, mình nó thì tụng A Di Đà, mình để ý con mẹ cái A Di Đà, mình cũng lo tụng mình mẹ nó tụng A Di Đà thấy chết quá, có không? Mình tụng A Di Đà, mình thấy nốt của Phật tử Việt Nam tụng A Di Đà nghe sao uống lưỡi khó chịu, thay là mình cứ lo cái phận mình niệm Phật để giảm sanh đi, lo làm chi con mẹ ăn trả cho tụng A Di Đà, A Di Đà kệ nó, mình lo mình có được giảm sanh hay không đây, cái đó là cái bệnh. Nhưng mà không tiếp theo bên cái Phật tông Đạt Ma, Đức Đạt Lai Đạt Ma, ngài là một vị tái sanh 14 lần, ngài tụng Á Minh cũng mani pháp vi phật dưỡng bi, có phải không? Trong một số kinh mà dịch từ thời xưa có chỗ để là Á Mani Pháp Di Hồng, có chỗ là Á Mani Pháp Vi Hồng, có chỗ là Nam Mô A Di Đà Phật. Sau khi tôi nghiên cứu thì thời đó là Phạm Quý, nếu mà dịch vào đời nhà Hán hay đời nhà Minh, bà mẹ có ông vua có chữ Mi thì cái ông dịch đó không dám gì Phạm Quý dịch Á Mani Pháp Di Hồng. Qua tới đời nhà Thanh và Thái Hậu có chữ Di thì bắt đầu phải đọc là dịch là Án Mani Pháp Vi Hồng, cũng như Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà kinh Dược Sư có chỗ dịch hay là cái kinh mà Thủy Sáo cái gì nhớ không, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vì bà Hoàng Thái Hậu đời đó bà có trên chữ cổ, thành ra không được đọc chữ cổ mà Bản Sư. Còn chữ Ta Bà Thế Giới, cái đời nhà Thanh bà Hoàng Thái Hậu bà có tên chữ Ta Bà, cái chữ lót của bà thì phải dịch là Sa Bà, hiểu chưa? Vì Phạm Quý phạm cái tên của bà Hoàng Thái Hậu, từ nay quý vị hiểu không? Không thành vấn đề. Quan trọng là nếu mà vị này niệm A Di Đà Phật thì cứ giữ A Di Đà Phật, vị nào niệm A Di Đà Phật đều là cứ giữ đó, đừng có cái tâm mà khởi ra thì chúng ta mất đi cái phần công đức. Kính bạch thầy, con là Tịnh Vũ, một Phật tử ở Việt Nam. Con có thắc mắc từ 17 năm rồi nhưng suy nghĩ hoài vẫn không sao giải tỏ được. Kính mong thầy giải tỏ nghi vấn giùm con. Con có người bạn cũ, anh ấy có sở thích kỳ cục là rất thích ngửi mùi máu tanh của lò mũi. Anh ta thường thích để cho con mũi chích mình hoặc chích người nào đó, ngồi gần anh ta chờ cho con mũi hút máu no xê, anh đập cho nó chết, dò lấy xác con mũi rồi lấy cái máu đó lên tay để ngửi. Anh thích anh ngửi, đến khi xác con mũi và cái máu mũi không còn nữa thì anh mới chịu dứt và anh bắt con khác. Khi mới biết con rất dị ứng với sở thích này, nhưng rồi lâu ngày thành thói quen, chỉ đấm vào tay anh ta để anh ta dứt xác con mũi đi, anh ta chỉ cười. Nhưng nếu rồi có cơ hội là anh ta lại bắt con mũi khác. Bạch thầy, anh bạn con có phải vì nghiệp gì mà lại có sở thích như vậy không? Theo con biết thì máu mũi chính là máu con người, vì mới vừa hút máu xong từ con người. Có lẽ là câu hỏi vớ vẩn làm thầy vẫn lòng, nhưng sự thật nó cứ làm con suy nghĩ từ 17 năm nay. Cuối xin thầy chính chút thời gian quý báu giải tỏ thắc mắc giùm con. Vì theo con biết thì thầy rất bận để mà gặp pháp. Như vậy anh này tại sao thích ngửi mùi máu dù cái gì? Theo sự tôi biết, anh này đời trước là quỷ già so và la sát, thích ăn máu loài người. Do đó kiếp này được tái sinh làm người mới thích ngửi máu loài người. Tại vì không có ai mà đi thích ngửi mùi máu con mũi. Máu là tâm, mà thích ngửi mùi máu, bằng chứng anh này trong tiền kiếp là một cái loại quỷ la sát hút máu người. Tôi nói thẳng vậy thôi, chứ không có gì lạ hết. Thì bây giờ cái tập quán nó còn cho anh thích ngửi máu người. Kính thầy Không Lai và quý đạo hữu trong pháp hội của chùa Tầm Quyên, con là một Phật tử bên Tây Đức, pháp danh con là Trí Hạnh. Con có nghe văn giảng của thầy Không Lai, nay con có một câu hỏi mong thầy giải thích. Khi người thân mới hóa giả, trong vòng 8 tiếng không được đụng vào thi thể, Nhưng ở bên Âu Châu này, bác sĩ trong nhà thương không cho để thi thể lâu, chỉ tối đa là 3 đến 4 giờ đồng hồ mới đem thi thể người chết vào nhà hoàng liền. Con nhờ thầy cho biết gặp trường hợp như vậy, người thân trong gia đình phải làm sao? Kính thưa Trí Hạnh, ai trả lời được câu này? Đại vị pháp sư Ngộ Thâm và Thượng Tịnh Không vừa nói trong 8 tiếng không được đụng vào thi thể, mà tôi cũng từng nói, mà bây giờ ở bên Đức họ chỉ cho để có 3 tiếng, tối đa là 4 tiếng thì phải đem vào nhà hoàng. Thì trong trường hợp này làm cách nào để giúp cho cái người thân chỉ có 3-4 tiếng mà được bản sắc? Ai trả lời được? Đưa máy cho Dược Khai.
Việt Nam nhiều chỉ biết niệm Phật và ăn chay, như vậy có được giảm sanh hay không?
chỉ có niệm Phật và ăn chay mà không phát nguyện gì hết, giảng sanh không quý vị?
Dạ, giảng sanh
phải không? Chú nói được giảng sanh hả?
Dạ, phải phát nguyện mới được giảng sanh.
Chú chỉ niệm Phật là chú chỉ kêu cái tên Phật mà chú không có phát nguyện để về cái cõi Phật. Bây giờ tôi sẽ nói nha, tôi sẽ gọi nai văn văn. Khi có một người ăn cướp vào cái pháp hội này để quậy phá hay để cướp giật, nhưng mà cảnh sát lại đây tôi không nói gì hết tội. Cảnh sát làm gì được không? Cũng như mình gọi Phật A Di Đà mà mình không phát nguyện xin ngài rước con về cõi Phật, thì cái cô này có niệm 50 năm cũng chỉ là phước báo nhân thiên mà thôi. Thấy rõ chưa? Chúng ta gọi nai văn văn, kêu cảnh sát lại mà nói tôi chỉ gọi nó ông thôi hả? Tôi chỉ gọi nó ông thôi, tôi không có yêu cầu cái gì hết. Phải có tinh hạnh và quyền. Cô bây giờ thực kế ăn chay trường và niệm Phật, cô nên phát nguyện giảng sanh. Vì thiếu ba cái yếu tố đó thì khó được giảng sanh lắm. Hỏi: con gặp một vị sư cao tăng ở Thái Lan khi con đi du lịch. Khi con đi du lịch, vị sư này chuyên môn tu thiền. Con có hỏi làm sao để tìm được chân tâm Phật tánh. Ngài mỉm cười và nói: hãy đi tìm mấy người bi khê bankruptcy ở Hoa Kỳ mà hỏi thì rõ Phật tánh ở đâu. Con nói tiếp: con là người mới khai phá sản nên buồn quá đi Thái Lan chơi rồi ghé Việt Nam để ăn tiền thất nghiệp mà con đâu có thấy Phật tánh ở đâu. Ngài lại nói: vậy hãy tìm những kẻ chốt không biết chữ, hỏi Phật tánh ở đâu thì rõ. Con thiệt không biết vị sư Thái Lan muốn khai thị cho con cái gì. Ai biết? Cái này qua lãnh vực thiền tông. Một cái ông này, ông băng lớp si, ông bị nhà băng lấy nhà, ông buồn lắm, ông tiền thất nghiệp, và ông đi tour về Việt Nam, ông ghé Thái Lan gặp một vị cao tăng. Thì ông hỏi làm sao để con tìm được chân tâm Phật tánh. Thì ngài mỉm cười và nói: hãy đi tìm mấy người băng lớp si thì rõ Phật tánh ở đâu. Con nói tiếp: con là người mới khai phá sản đây mà con có thấy Phật tánh ở đâu. Ngài lại nói: vậy hãy tìm những kẻ chốt không biết một chữ, hỏi Phật tánh ở đâu thì họ biết. Con thiệt không biết vị sư Thái Lan này muốn khai thị con cái gì. Ai biết? Ai nói được?
Con đưa lời lên.
Tôi trả lời câu hỏi này. Ở chú cười, không có ai trả lời đâu, chú cười.
Dạ con đang đi vòng vòng kiếm trả lời.
À nếu không có thì trả lời. Có phải không? Có thì lấy câu hỏi trả lời.
Dạ con không thấy ai. Dạ anh Thiện Duy bỏ cửa lên không
có. Bây giờ tôi trả lời đọc bài thơ này của một cái người mà thi sĩ mà tôi quên tên, thì tôi đọc để mà tôi sẽ khai triển cái câu trả lời này. Nhìn trở lại con đường tu học, lý thuyết nhiều chữ nghĩa hôm nay, chất chồng như thể đi vai ngân hàng, rồi ngỡ ngàng đi ngang phố xá, phe với người điều lạ ta khiêm, hai vai gánh vác chữ phiền, đầu bù tóc rối như điên không bằng. Kẻ tu học ráng hằng làm chủ, cố thực hành ấp ủ trong tâm, xả đi những thứ đã tầm, xả đi những thứ đã làm mang vô. Thế là tâm hết no, hết lệ, thõng hai tay chẳng nệ hà chi, tha hồ đi hết đường đi, tha hồ đi hết đường đi sẵn dập. Quý vị có thấy rõ là chúng ta cứ tu tịnh độ mà chúng ta cứ chạy long bông linh tinh, ôm cho nhiều những cái mà lý thuyết để mà chúng ta mất phí thời gian. Mà chính tôi muốn tóm gọn lại đây, nghe pháp vẫn là nghe pháp, nhưng mà đừng nương tựa vào những cái đó để mà chúng ta phí thời gian đi. Đức Phật khuyên người nào tu tịnh độ nhất tâm bất loạn, không phải là chúng ta bật đi tất cả tư tưởng, bật đi tất cả vọng tưởng, vì chúng ta cái suy nghĩ là cái ý càng. Mà một người thanh niên, một người thiếu nữ, lục căn không đầy đủ, không có ý căn, Phật không cho xuất gia làm tỳ kheo, đừng nói chi là về cõi cực lạc. Nhưng mà nhất tâm bất loạn là chỉ có một tâm này, không chạy ai tịnh độ, mốt bậc tâm, kia thiền tâm, mốt chi thức tâm, mà chỉ có một phương, một hướng, một tâm này tin tưởng vào pháp môn tịnh độ. Bởi vậy chúng ta lâu ngày là cứ nhìn trở lại con đường tu học của mình, khi thì niệm Phật được 5-3 năm chán quá, nhảy qua trì chú dài 3 tháng chẳng thấy thần không, nhảy qua ngồi thiền dài 3 tháng thấy đau chân, lý thuyết nhiều chữ nghĩa hôm nay, chất chồng như thể đi vay ngân hàng. Ngài điểm coi những người phá sản đó, họ mất hết tội, thì ông hãy phá sản cái ý thức hệ của ông đi, phá sản cái tri kiến của ông đi, phải không? Rồi cái người mà học cho nhiều, lý thuyết cho nhiều, đi vào chùa ngỡ ngã ngơ ngang, cái ngã nó càng lớn đi, có phải không? Khoe với người điều lạ ta học được, thì Ngài nói là khoe với người điều lạ ta khiêm ta giác cho nhiều. Vì pháp của Phật là cái gì? Là cái bè để qua sông. Nếu quả thật ông đã qua tới cái bờ bên đây là cái bờ tham sân si, bờ bên kia là bờ giới định huệ, mà ông qua tới bờ giới định huệ mà ông còn ôm cái sở đi kiến, còn ôm những cái phương pháp tu hành, còn ôm vào những cái cách tu, thì người đó Phật kêu là qua sông.